Báo Quân đội Nhân dân điện tử. Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí. Đây là bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày 31 tháng 3 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin được phát trên website www.qgnz.vn, nền tảng Spotify và kênh YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Quỳnh Diệp.
Tôi là Cao Nguyên, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các đồng chí trong bản tin hôm nay với những nội dung chính sau đây.
Đại tướng Phan Văn Giang dự đại hội chi bộ phòng nghiên cứu tổng hợp văn phòng Bộ Quốc phòng.
Việt Nam hỗ trợ Lào xây dựng lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
Lực lượng cứu hộ Việt Nam tiếp cận khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất ở thủ đô của Myanmar.
Mỹ triển khai tên lửa chống hạm ở Philippines.
Chiều nay tại Hà Nội, Chi bộ Phòng Nghiên cứu Tổng hợp Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025-2027. Dự đại hội có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại hội đánh giá, nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ Phòng Nghiên cứu Tổng hợp đã lãnh đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đã xác định. Một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Các đại biểu cũng tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2025-2027. Nhất trí với nội dung phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2025-2027, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu chi bộ tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối chính trị, quân sự, nhiệm vụ của quân đội và các nghị quyết chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác văn phòng. Xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, năng lực chuyên môn của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đổi mới mạnh mẽ cách nghĩ, cách làm để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu.
Sáng nay, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị tháng 3 năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4 năm 2025. Theo đó, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị tháng 3 năm 2025 trong toàn quân đã bám sát nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng đảng bộ và tình hình thực tiễn, triển khai đồng bộ toàn diện, hoàn thành toàn bộ chương trình kế hoạch cả thường xuyên và đột xuất, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt. Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4, chủ trì hội nghị, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, tháng 4 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước, của quân đội, do vậy mỗi cơ quan đơn vị được giao nhiệm vụ cần đẩy nhanh tiến độ tổ chức thực hiện và hoàn thành với chất lượng cao nhất. Trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, huấn luyện sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh diễu hành và các hoạt động trọng điểm của toàn quân phục vụ lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2025, đặc biệt là đối với hoạt động của đoàn công tác Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia cứu hộ cứu nạn tại Myanmar, làm rõ ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện Việt Nam luôn sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.
Hôm nay trực tiếp kiểm tra động viên bộ đội thực hiện nhiệm vụ canh trực, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn 285, Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không Không quân. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn 285, Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không Không quân. Đặc biệt, đơn vị đã nhanh chóng tập huấn, vận hành, khai thác làm chủ các trang bị khí tài mới được Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel nghiên cứu, cải tiến, sản xuất, bàn giao cho đơn vị, góp phần nâng cao sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bầu trời của Tổ quốc. Để bảo đảm khai thác khí tài có hiệu quả, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đề nghị Quân chủng Phòng không Không quân xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện nâng cao trình độ khai thác sử dụng, thành thục yếu lĩnh động tác, làm chủ tính năng sản phẩm, làm tốt công tác quản lý, bảo dưỡng trang bị khí tài, bảo đảm an toàn các thông số kỹ thuật, nâng cao khả năng tác chiến, quá trình huấn luyện bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.
Tại Hà Nội, đoàn công tác của Quân đội Nhân dân Lào do đồng chí Trung tướng Van Thong Buttavong, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Lào làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam. Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn. Hai bên đã trao đổi các kinh nghiệm liên quan tới tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, trao đổi các vấn đề kỹ thuật để Quân đội Nhân dân Lào tham mưu với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Lào xem xét nghiên cứu xây dựng lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Trung tướng Phan Thông Buttavong khẳng định Quân đội Nhân dân Lào mong muốn Việt Nam chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế và làm việc với Liên Hợp Quốc. Đồng chí nhấn mạnh Việt Nam là nước đầu tiên Lào mong muốn và thực hiện trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực này.
Hôm nay ngày 31 tháng 3, ngay sau khi đến Nay Pi Taw, Trưởng đoàn lực lượng cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã có buổi trao đổi nhanh cùng đại diện Cục Phòng cháy chữa cháy Bộ Nội vụ Myanmar chịu trách nhiệm điều hướng vị trí cứu hộ cứu nạn của Việt Nam và ngài He Ukot Sowin, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Khách sạn Myanmar. Qua trao đổi, hai bên đã thống nhất về nghiệp vụ, nội dung phương pháp và cách thức tổ chức tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường. Sau khi trao đổi, lực lượng cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã cử 10 cán bộ chiến sĩ quân đội công an gồm trưởng đoàn, phó đoàn, đội trưởng các đội tìm kiếm để tiến hành trinh sát thực địa. Sau khi nắm được cụ thể tình hình khu vực, số lượng nạn nhân nghi ngờ còn mắc kẹt, đoàn cứu hộ sẽ tiếp tục cử đội công binh cứu sập, sử dụng hệ thống dò tìm radar xuyên tường và thiết bị tìm kiếm bằng hình ảnh, âm thanh để xác định chính xác vị trí của nạn nhân. Đoàn quân đội cũng sẵn sàng cử 30 cán bộ thuộc lực lượng quân y, thành lập một đội thu dung điều trị quy mô nhỏ, thực hiện được các phương pháp sơ cấp cứu cả nội khoa và ngoại khoa, phục vụ các nạn nhân cũng như nhân dân trong khu vực. Đoàn công tác cũng đã trao tặng 30 tấn lương khô cho đại diện phía Myanmar, hỗ trợ những nạn nhân của trận động đất. Ngay sau cuộc trao đổi, đoàn công tác đã di chuyển tới khu vực hiện trường tìm kiếm cách xa 25 km.
Tại thành phố Cần Thơ, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Quân khu 9 tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Trong năm, toàn quân khu đã tổ chức 610 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức quốc phòng an ninh cho hơn 47.000 lượt người, đạt 118,52%, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch. Giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh sinh viên đi vào nền nếp, chất lượng môn học được nâng lên, phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh cho toàn dân được đẩy mạnh, đạt mục đích yêu cầu đề ra và tạo được ý nghĩa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Thời gian tới, quân khu 9 tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng an ninh, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng, quan tâm bồi dưỡng cho các cá nhân tiêu biểu, người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, thực hiện có hiệu quả việc phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh cho toàn dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, người lao động trong các khu công nghiệp.
Hôm nay, tàu huấn luyện Suzunami thuộc lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản do Đại tá Mizuno Tatsuhito, chỉ huy trưởng biên đội tàu huấn luyện số 12 cùng 230 thủy thủ đoàn đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4. Lễ đón tàu tại cảng Tiên Sa có đại diện các cơ quan chức năng của Việt Nam và Nhật Bản. Trong thời gian chuyến thăm, nhóm chỉ huy tàu đến chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo vùng 3 Hải quân, thăm vùng 3 Hải quân, thủy thủ tàu giao lưu thể thao với cán bộ chiến sĩ vùng 3 Hải quân, luyện tập chung trên biển và tham quan di tích lịch sử, văn hóa tại địa phương. Chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Nhật Bản nói chung, giữa Hải quân Việt Nam và lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản nói riêng.
Chuyển sang các thông tin quân sự nước ngoài đáng chú ý. Mới đây, trong chuyến thăm chính thức Manila, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Peter Hegseth đã công bố triển khai các vũ khí quân sự tiên tiến tới Philippines, bao gồm hệ thống tên lửa chống hạm NMESIS và tàu mặt nước không người lái. Động thái chiến lược này nhấn mạnh sự hợp tác quốc phòng ngày càng sâu sắc giữa Mỹ và Philippines nhằm mục đích tăng cường an ninh khu vực trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Biển Đông. NMESIS là hệ thống tên lửa chống hạm tiên tiến do Thủy quân lục chiến Mỹ vận hành. Hệ thống này được trang bị ống phóng cho tên lửa tấn công hải quân NCSM đặt trên khung gầm biến thể không người lái của xe chiến thuật hạng nhẹ GLTV, cung cấp một nền tảng cực kỳ cơ động và có khả năng sát thương cao, có khả năng tấn công các mục tiêu trên biển ở khoảng cách hơn 185 km. NCSM được biết đến với độ chính xác và khả năng cơ động để tránh phòng thủ của đối phương, khiến nó trở thành một công cụ đáng gờm trong các tình huống chiến đấu ven biển. Việc triển khai NMESIS và tàu mặt nước không người lái đến Philippines phục vụ nhiều mục tiêu chiến lược giúp tăng cường đáng kể khả năng răn đe trên biển.
Cục Quản lý Vật tư Quốc phòng Thụy Điển mới đây thông báo đã tiến hành thành công một cuộc thử nghiệm bắn đạn thật trên biển đối với ngư lôi hạng nhẹ Torpedo 47 trên xuồng tấn công nhanh CB-90. Theo Cục Quản lý Vật tư Quốc phòng Thụy Điển, các cuộc thử nghiệm nhằm đánh giá tính khả thi của việc lắp đặt Torpedo 47 trên các nền tảng nhỏ hơn so với các nền tảng mà ngư lôi này được phát triển ban đầu. Joachim Jackfors, giám đốc dự án tại Cục Quản lý Vật tư Quốc phòng Thụy Điển, tuyên bố rằng cấu hình Torpedo cung cấp cơ sở phù hợp để thử nghiệm và phát triển các tùy chọn triển khai mới. Các cuộc thử nghiệm được tiến hành trên biển vào cuối năm 2024 đã chứng minh rằng sự tương tác giữa hệ thống vũ khí và nền tảng CB-90 hoạt động hiệu quả. cho thấy tiềm năng sử dụng cho các hoạt động ven biển. CB90 là xuồng tấn công nhanh do hãng đóng tàu Thụy Điển Dockstavaret phát triển, hiện là một phần của Saab và được lực lượng Thụy Điển sử dụng rộng rãi cho các nhiệm vụ đổ bộ. Việc tích hợp Torpedo 47 vào nền tảng này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc khám phá khả năng tấn công linh hoạt và cơ động. Torpedo 47 là ngư lôi thế hệ mới, được thiết kế riêng cho môi trường hoạt động phức tạp của biển Baltic.
Những thông tin quân sự nước ngoài vừa rồi đã khép lại bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày hôm nay của Báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.